đừng hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc. Ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng.
hết cả thân tâm hằng nghe tập hữu. Xin đại chúng giữ ba nghiệp thanh tịnh, nhất tâm lắng nghe pháp chủ thường hầu từ bi ban bổ, nhân thành kính cung kính thượng tọa. Nam mô ân sư Bồ Tát.
Vì vậy mà anh em chúng tôi khi xuất gia vào chùa, các bậc thầy thời dạy của tôi phải học được này. Cho nên cái bài học đầu tiên là cái bài học Phật khởi đại nguyện mà thầy tổ đã tập hợp lại
trong cuốn
và tùy đi nhận diện. Tức là do ngài thực thể diễn tập tất cả từ những bài kể từ những phong trào tinh thần
của cái phong niên
và những cái bài kể của các tinh thần ตีวีตีวีตึกลาวีนัยนลงมันยังหย่อมตึกละถึงหย่อมเป็นหยกขับไงวันของที่เราชมกันเลยเดี๋ยวชุดจอมอาบุตรต้องหันของเราว่าพระเถรเป็นต้องหันของเราที่เกิดต้นอย่างที่มันเป็นความเกี่ยวยิ่งที่ถูกต้นใหญ่ละถูกต้นตัดปลายที่เกิดความเกี่ยวยิ่งได้ไหมคือเลี้ยงผีโง่เดินเหลืองหนึ่งซึ่งเลี้ยงผีผีหยักเจ้าโกขับพื้นเมื่อนาขี้งูปีเมื่อทุกใหญ่ซึ่งเหลืองทั้งตึกการหนึ่งซึ่งก่อหลุดจีนเลยตอนหยักว่าก่อขึ้นยินว่าก่อขึ้นยินข้ามการหลุดเจ้าโผล่ขึ้นตรงนี้ละ
เจ้าโผล่ของอะไร
เป็นยินยินตอน
ยินกี้ยินยินตอนเ
ป็นยินตอนที่ถ่ายจิตของหนึ่งถึงปัจจุบันมาหนึ่งถึงปัจจุบันก็มองจนตะการตะหัวตกตับ
เป็นยินตอน
นี่มันตัวนี้เป็นใหญ่เมื่อมากราละมันได้ขอดังอยู่và vì có đại là như vậy cho nên mình có hạnh phúc ngay trong khi mình mở mắt ra, mình mở mắt ra là mình đã có đại và mình sống với đại người đó, cho nên mình thật sự có hạnh phúc và mình nuôi dưỡng cái đại người đó suốt cả ngày. Như vậy là ngay đó mình đi trong đại. Tôi còn nói cứ gì khi đi đó chờ tôi đi có nhiều thực sự rất là sợ. Thì trên đường đi tôi thấy là toàn người ta ngu dậy là để làm gì, để làm ác không? Thì thế gian người ngu dậy là để làm ác không? Chứ ít người làm thiện, phước đức lắm mới được làm thiện, mới được làm thiện. Xe chở tôi đi ra một đoạn là tôi thấy có một người chờ trong một
mấy cái xe theo
nằm sau xe anh ta, rồi đi tới một cái quán nữa thì thấy là gà chết thịt chết nó bắt đầu nó treo la liệt ở bên cạnh cái quán. Tôi đi tới một đoạn nữa thì thấy mấy cô ta bắt đầu sắt thịt bằng thịt. Tôi thấy tới một đoạn nữa thì thấy mấy cái nồi chầu lòng là không phải quả của mình, khó nấu lên vô cùng và người ta bỏ thịt ra. Thế chung nhìn nó một ngày mở lên. Như vậy là đại chúng thấy người ta đang đi đâu, những người đó đang đi đâu? Họ không phải đi trong đại nghĩa, mà là đi trong kinh nghiệm ăn, đi trong kinh nghiệm mà. Như thế là mình nhìn tâm nhận tương lai họ sẽ như thế nào. Cho nên tôi nói với anh Phật tử rằng là mình là Phật tử, mình là con Phật, rất là hạnh phúc. Mình mở mắt ra là thầy Phật, mình mở mắt ra là một thầy Phật, mình thâm thư lên Phật, mình nghĩ về Phật. Mà nếu mình mở mắt ra mà không thấy Phật, mở mắt ra mà không thấy điều Phật đẹp, mà toàn là thấy thịt heo, thấy thịt gà, thấy một món ăn quả nhậu không, thì đó là một ngày mình đi trong nghiệp lực. Cho nên mình vô tận, thì mình mở mắt ra là mình thấy mình được thắp hương công Phật, mình được lại tâm, mình được khẩm kinh, mình được niệm Phật, mình được tìm đủ. Nếu trong một giây phút đó mình có chẳng niệm tên giả thì mình không nhận ra được cái hạnh phúc của mình đang có
phải không?
Có phải không? Cho nên chúng ta tu học không phải là thắp hương Phật ở các cổ khó hay là các cái gì buồn, chúng ta làm tâm không phải để tội khó hay là có cách nghiệp được. Chúng ta tập kinh thì hiểu một thiền cũng phải là cái cách tội khó, mà chúng ta làm tâm đến đó bằng cái đại của chúng ta. Cho nên ngay đó chúng ta có thành
và cái năng lượng
của hành không đó được nuôi dưỡng cho chúng ta thành công. Và một ngày qua phải bắt đầu đi trong đại nguyện như vậy thì nhất định được sau thì chúng ta có về được thế giới tây vực, chúng ta hãy về được về thế giới tây vực ngay trong tâm trí tương phản của chúng ta một ngày. À, khi chúng tôi được chứng chịu đựng, chúng tôi thức yên lặng và bằng nhiều bài kệ trong tông triêu diễn đã tất kỳ một nhất thiết những sinh từ hồi hồ việc tư tâm thả bản đi hành nguyện tức thời sắc thật đồng, nghĩa là từ giờ dần chúc tặng lưu của tôi giờ dần tức là khoảng 3 giờ cho đến 5 giờ sáng là từ giờ dần chúc tặng đến chiều tối, xin tất cả những sinh linh mọi loài phải bình hòng hồ lấy cái đời sống của mình, phải giữ gìn lấy sinh mệnh của mình. Và nếu không may mà chúng tôi đạp lên trên thân thể thì mong rằng tất cả những gì sẽ được sanh về thế giới này rồi. Có khi nào tự nhiên thân tâm như vậy không? Không có phải không? Có thì không phải không? Mình phải thực tập. Mình mở mắt ra, mình thể thức được là mình đã mong rằng có những chúng sinh mà bị mình gây thiệt hại thì mong cho họ tâm thân của họ được sanh về thế giới tịnh độ. Như vậy rõ ràng là mình đã đi ở trong đại đạo, mình đi ở trong pháp môn, cho nên những chúng sinh mà được bị mình đạo đó là mình đã tu nghiệp cho họ, cho nên những cái oán cổ giữa mình với họ không còn xảy ra. Mình đã kêu gọi họ là một gì phải lo phòng hộ lấy cái thân thể của mình, phải giữ gìn lấy cái sinh mệnh của mình. Nhưng mà nếu không may mà tôi dầm lên ở cái thân thể của gì và của gì sẽ bỏ thân thì tâm thần của gì được sanh về thế giới của mình. Cho đến khi xuất hiện cộng là xuất hiện thì mình tới được tư mình vặn cái vòi nhỏ ra mình lấy được, khi mà vặn vòi nhỏ ra mình lấy được thì mình cũng phải biết được ngày do đâu mà có, và do sức lao tải của tất cả chúng sinh, của tất cả mọi loài, ngay cả dòng suối sâu, ngay cả nguồn suối cao mới có cái được cho các bạn. Cho nên mình sẽ cần thực hiện để quản kiểm của mình xong rồi mình mốc nước ngọc vào không nhận thì sống. Nhưng mà sống thì mình nói cái gì mà sống chứ. Thấu khẩu nguyên tâm tình gần thì bắt khoai ta nguyện thẳng thẳng tình
đồng Phật
và bây giờ xúc miệng đặt răng nghĩ tới liên hệ đến thì tâm thanh tịnh, vâng thì mắt qua hơn nhận cái nước mà tôi đang xúc đây nó tạo nên cái chất liệu của tâm lọt cái hương thơm của cả khoa, tức là hương thơm từ nơi tâm là ngoài và khiến cho ba nghiệp thân người vậy luôn luôn ở trong thanh tịnh để mà gì để trông Phật Phật đấy, trông Phật 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 mà đi về đấy.
Chúng ta thực tập như vậy,
tức là chúng ta đã đi trong sạch, và một đồng quà của chúng ta đều đi ở trong sạch. Và khi mà chúng ta đi ở trong đại được như vậy thì chính là chúng ta đang làm trong cái thể hiện của chúng ta, nó trở vẽ đồ, nó trở thành hình để cái tình đồ này tương ứng với tình đồ của chính mình. Và đại thừa nhận rằng là thể cảnh giới nào có Phật là cảnh giới đó có tình đồ, và cảnh giới nào có đề tử của Phật thì cảnh giới đó là tạo nên thành phần của tình đồ, rồi sẽ tương ứng với tình đồ. Cả nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng diệp vũ trụ có một số thế giới, và điều đó là rất thực tình của vật chất của Phật. Diệp vũ trụ có một số thế giới, và chắc chắn rằng cả nhà khoa học cũng khám phá ra được thế giới của Phật. Bởi vì dù là một văn minh đến mức nào đi nữa thì Phật là văn minh và không phải chỉ có người, cho nên thể khám phá ra được thế giới mà chỉ có tâm thanh tịnh, trí thanh tịnh mới có thể khám phá ra được, mới có thể tiếp xúc được với tình độ của chính mình. Thưa đại chúng, tình độ của Phật A Di Đà do đâu mà có? Do đại nguyện của Phật A Di Đà mà có, do công đức tu tập của Phật A Di Đà mà có. Phật A Di Đà là ai? Theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật A Di Đà là một vị hoàng tử thứ 15 của vua Đại Thông Trị Thành, và sau này thì vua đó đã xuất gia và thành Phật, hiểu là Đại Thông Trị Thành. Vì vua đó có 16 vị nguyên tử, nghe cha xuất gia, 16 nguyên tử cộng xin xuất gia và cầu thành Phật. Sau khi vua cha nhận đạo rồi thì 16 vị hoàng tử đó xin thành vua cha được phóng, và sau khi vua cha được phóng vua sang rồi thì vua cha nhận thành và 16 vị nguyên tử đó thay nhau lên pháp tòa diệt nhạc hết Phật. Quý vị có công thức khoa có thể như vậy không? Có không?
À,
thì trong 16 vị vươn từ đó, vị vươn từ thứ 15 là Phật A Di Đà của chúng ta, và vị vươn từ thứ 16 là ai? Là Đức Phật Thích Ca. Như vậy quý vị thấy là Đức Phật A Di Đà đã có vô lượng kiếp để được ở tầng thọ trì lọc tổng diệt dạng cái pháp quan, và do công đức như vậy mà ngài được thành Phật, và thế giới của ngài trở nên ra nhân như thành Phật. Là nhờ Đức Phật A Di Đà là ai? Theo cái quả Phật Pháp Hội Thảo thì vô lượng kiếp về trước Đức Phật A Di Đà đã từng tu thập thiền định, và lúc bấy giờ có Đức Phật cả không vương ra đời, và Đức Phật không vương có đôi đôi mày trắng và đẹp, cho nên Đức Phật A Di Đà lúc bấy giờ còn tu tập quán chiếu cái tự bạch thảo uyên thuyền của Đức Phật Không Vương, mà do quán chiếu thành tựu cho nên ngài có danh hiệu là A Di Đà.
như vậy mà Đức Phật A Di Đà đã quá vô lượng kiếp được đặt quả chiếu và đặt thân tâu về cái không của các thân, là thấy rõ cái không của các thân. Do đó mà ngài có danh hiệu là ai? Theo kinh Di Hoa thì Đức Phật A Di Đà là một vị kiếm luân thần vương tên là Vô Trần. Và bây giờ vua có một vị đại thần là Bảo Tài. Bây giờ có Đức Phật Bảo Tài mà đã được thuyết pháp, thì vua Vô Trần niệm và quan đại thần để ở lên vườn nhiệm vụ để nghe pháp. Và sau khi nghe pháp, vua Trần niệm rất thích và mời Đức Phật Bảo Tàng để tập viên công vương công để phòng trừ và cống như bán hạ để cầu vượt lại. Nhưng bây giờ Đức Phật Bảo Tàng dạy cho vua Trần niệm là cần phải cầu vượt bảo như thế, mà nên phạm vô đi tâm để cầu niết bàn tuyệt đối, để cầu đạo quả vô thượng. Phật Bảo Tàng dạy như vậy xong rồi là ngài liền bọc ra hào quang và giúp cho vô Trần niệm thấy được
thế giới tịnh độ của chư Phật khắp cả mọi.
Và khi mà thấy như vậy rồi thì đại thần Bảo Hải thưa với vô Trần niệm, bây giờ bệ hạ thấy như vậy rồi thì bệ hạ nên tu tập như thế nào mà cầu sanh được thế giới nào? Thì vô Trần niệm đi trước cả Đức Phật Bảo Tàng và phát nguyện là cầu sanh về thế giới tu tập. Như vậy đại chúng thấy Đức Phật A Di Đà đã vô lượng kiếp tu tập rồi giỏi không? Tu tập giỏi, quả giỏi ra, quả giỏi. Rồi Phật A Di Đà là ai? Trong kinh Đại A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Bảo Tích, trong kinh Đại Thừa Ức Đà Lợi điều có nói là Đức Phật phát rằng càng quan vô lượng kiếp về trước có Đức Phật thể tự tại với Như Lai thì Kiều Thi Ca là một điều hoàn hợp của gọi là Nguyệt Lục Vương, của vua Nguyệt Lục và hoàng hậu Thủ Thành Hiền Nhân ở nước Hiền. Nghe Đức Phật thể tự tại với Như Lai thuyết pháp thì Kiều Thi Ca thấy quả, cho nên xin chung gia. Sau đó là quy hướng Đức Thế Tự Tại với Như Lai và phát khởi Bồ Tát Đại Nguyện. Và
đã được Đức Phật Thế Tự Tại với Như Lai ấn chứng
và trao cho pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Như vậy đại chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà là ai? Ở kinh Di Hoa chúng ta thấy ngài có tên là Vô Vô Trần Niệm. Ngay từ Vô Trần Niệm không nên là thân phận, có phải? Rồi đến kinh Đại A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Đại
Thừa Phật Trả Lời thì nói ngài là vị Pháp Tạng Tỳ Kheo, chúng ta là càng thích nữa. vô đẳng niệm, tức là vì vô không còn có niệm, không còn khởi lên bất cứ niệm tánh chấp nào đối với bất cứ ai cả, là vô đẳng niệm. Tức là một cái vị vua mà đức độ không bao giờ khởi lên một cái niềm hơn thua của mọi người. Thường thường á, có cái niềm hơn thua là hai người sinh, hai tranh cả hai người sinh. Cho nên vô đẳng niềm là không còn khởi lên với bất cứ cái niềm hơn thua tranh cả nào. Nói cách khác là một vị vua luôn luôn sống với tâm hoàn toàn an định, luôn luôn trụ tâm ở trong thiền định, cho nên gọi là vô đẳng niệm. Cho nên lục vua mà đã là một vị bồ tát rất xuất sắc rồi, thứ hai còn đã từng là một vị pháp tạng tiếp theo. Pháp tạng tiếp theo còn là một vị tiếp theo mà cất chữ cả khó ta chẳng hạn, nắm chữ cả khó ta chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta tu học Pháp Môn Tịnh Độ, chúng ta tiếp xúc với Pháp Môn Tịnh Độ qua một cái di đà là trọn vẹn. Chúng ta tu Tịnh Độ trong lập thiền cũng có, Bồ Tát Đạo cũng có, thiết lập Tịnh Độ của Phật cũng có. Nghĩa là tu Tịnh Độ là đầy đủ tất cả. Bây giờ chúng ta đi qua, đi sâu vào một cái tạp lời người của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Khi mà Đức Phật A Di Đà đang còn thực hành Bồ Tát Đạo, một cái tạp đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong kỳ hạn gọi là tử thập bát phạm nguyện, hay lục bát phạm nguyện, hay lục bát vượt thể phạm nguyện, có nghĩa là 48 cái lời nguyện siêu việt thế gian, 48 lời nguyện rộng lớn. Thưa đại chúng, ngài Nguyên Không, một tăng sĩ Nhật Bản, có giải thích rằng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ghi lại trong kinh điển đó là Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ Tát cao nghĩa tuệ và của ngài, cho nên ngài đã từng tiếp xúc với thế giới ba nguyện của chư Phật, tức là khoảng 210 thế giới tinh độ của chư Phật, ba nguyện của chư Phật, rồi ngài từ đó rút ra và tạo thành ra 48 đại nguyện cho chính mình. Vì vậy mà còn gọi là tuyệt đẳng pháp nguyện, 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà còn gọi là tuyệt đẳng pháp nguyện, tức là 48 lời nguyện đó ra từ những cái tính chất của 210 thế giới tịnh độ của chính Phật, hiểu chưa? Cho nên mình đọc 48 cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, mình đọc cái thật sâu sắc ấy, là ngay cái một đại điều đó mình có thể tiếp xúc được với tịnh độ chứ một người phương, mà cụ thể là 210 thế giới tịnh độ của chính Phật. Cho nên mình tổng đọc
các thời hợp
là rất uổng,
bởi vì đó
là cái tinh quan đại nguyện thứ nhất. Khi Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện được tức thể tự tại với Như Lai thế này, nguyện cho con khi thành Phật thì đất nước của con không có ba đường nào, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nếu quốc độ của con mà có ba đường ác địa ngục và ngạ quỷ súc sinh thì con không bao giờ thành Phật. Thì câu gọi rất là tắt cái quý vị có thể ghi là quốc vô ác đạo. Quốc vô ác đạo tức là cái quốc gia của cõi nước không có ba con đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Như vậy khi mình tiếp xúc với thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà thì trước hết là mình phải tiếp xúc với tài nguyện thứ nhất của Ngài. Nước thế giới của Ngài, nước quốc độ của Ngài, nước quốc gia của Ngài tuyệt đối không có ba con được ăn là địa ngục, ngà, quỷ và súc sinh. Nói một cách khác, thế giới của Ngài hình thành nó từ nước bạn đường mà không phải từ nước nhiệt. Cho nên những người đi về cái thế giới của Ngài thì toàn là những người có thiện nghiệp thắt được. Vì vậy mặt thế giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh không thể xảy ra. Thế giới của địa ngục là gì? Đó là thế giới cục gông cùng xiềng xích, cái thế giới bất nhị, thế giới bị tra tấn hành hạ khổ đau. Thế giới đó những nơi tịnh độ không có, tịnh độ Phật A Di Đà không có. Tại sao không có? Là bởi vì tịnh độ Phật A Di Đà những người nơi thế giới đó được sinh hoạt trong giới, trong tình và tuệ, được sinh hoạt bằng niềm tin thanh tịnh, được sinh hoạt bằng sự hiểu nghĩa, bằng tín nhiệm quả tội phật. Vì vậy cho nên họ bao giờ làm ác và không làm ác, không nghĩ ác, không đòi ác, cho nên không có cảnh giới của định, cảnh giới bất nhiên xảy ra, không có cái cảnh giới của bị gông cùng triển chức tra tấn tra tấn cứ thế. Thứ hai là thế giới, nghĩa là coi nó của Đức Phật A Di Đà cũng có thế giới của ngạ quỷ, tức là thế giới đói nghèo. Đói nghèo thì cơ bản là do đồng tiền của vật chất mà ra. Đói nghèo với sự hiểu biết là do đồng tiền kiến thức mà ra. Mình hiểu biết, mình cố chắc, mình chia sẻ ai cả, cho nên sau đó đời sau mình sẽ trở nên một cái người nghèo nàn về hiểu biết, nghèo nàn về kiến thức. Mình có đức tin tịnh độ mình ôm chắc mình tu thôi, còn ai cổ mặc hậu mình cứ khua chuông khua mỏ trong nhà mình cũng mong lắm thì đó là nghèo nàn về đức tin. Do nghèo nàn, do cái gì đó mà mình khi sinh ra bị cái quả báo, sinh tới một quốc gia không có đức tin tôn giáo, không có đời sống tâm linh, mình hết sự là không tiếp xúc được với Phật học, trở thành ra ngạ quỷ, đó nghèo đức tin. Vì nhân năng đến giờ phút này mà có đôi người ngay ở thế này mà thầy mày thầy trẻ để đi tu, ô đi tu tu gì của thầy, cái tôi gì buộc thế, đẹp thì đi tu buộc thế. Có nghĩa là trong cái đầu của họ, người đi tu là người gì? Người đi tu phải người cúng què mẹ sức, người đi tu phải người cúng què mẹ sức, ai chế ra người chạy bất buồn tu. Đó là cái nhận thức lạc hậu, đó là cái hiểu biết lạc hậu, cái hiểu biết quê mùa, đó là cái niềm tin nghèo nàn. Có đối Phật tự mình có mấy đứa con xin đi tu cũng cho, mà sao sao chỉ cho đi tu cực vô chùa cực, đi tu cực vô chùa cực, rồi thì ai vô chùa cực để rồi trở thành pháp sư, trở thành giảng sư, trở thành thượng tọa hòa thượng cho mình tới ngay pháp mà lại. Chúng lúc đó có một đại ta mình sợ có mình cái tu cực, chẳng mình cái tu cực thức quê để sợ khổ. Mà cho nên những người như vậy lớn lên tuy ở trong thế giới của loài người mà cái hạnh vẫn nằm cái thế giới là kiểu đẹo rõ nhèm. Quý vị có thấy không? Có.
Thứ ba là súc sinh đạo. Thế giới súc sinh là thế giới hoạt động thấp bằng đất, các thủ tinh. Hành động theo bản năng, nói năng theo bản năng, suy nghĩ theo bản năng.
Nghĩa là không bao giờ đặt lại vấn đề tại sao mình phải ăn như vậy, tại sao mình phải sống như vậy, tại sao mình phải mặc như vậy.
Không bao giờ đặt được vấn đề như vậy. Những người mình sinh ra là cứ gắp cả mà ăn, gắp thịt mà ăn, và cứ như vậy mà ăn. Không bao giờ mình đặt vấn đề tại sao mình phải gắp thịt mà ăn, gắp cả mà ăn. Giả đi không ăn thịt tất cả có được không? Không bao giờ mình đặt tay để mà xưa bài nay lại chưa ăn thịt cả, nay có ăn thịt cả. Như vậy là mình
đi theo bản năng,
đi theo cái quy luật của bản năng. Đó là những sinh hoạt của thế giới súc sinh. Và súc sinh thì sinh hoạt ở trong bản năng, cho nên rất là đau khổ. Nó vẫn còn nằm quanh quẩn trong sinh tử luân hồi.
Thì thưa đại chúng,
thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà bên Việt không có ba con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Tức là không có những người đau khổ vì tra tấn vô cùng, đau khổ vì đói nghèo và đau khổ vì thiếu điều kiện. Với một cái màu quốc gia như vậy, với một màu gọi là như vậy, đến khi nào các cái chủ nghĩa những bạn các chủ nghĩa hiện thực mà chúng ta đang ca ngợi ở cái thế giới này thực hiện được? Mình mong rằng ở nơi cái thế giới mình nhà tù giảm bớt, nhưng mà bây giờ nhà tù càng ngày càng tăng lên. Nhà tù là thành thức của chúng ta, phải không? Bệnh viện càng ngày càng tăng lên, bệnh nhân càng ngày càng tăng lên, bệnh viện là một thành thức khác của địa ngục, phải không? Con người càng đói nghèo về đức tin, đói nghèo về hiểu biết. Bây giờ trẻ em nó bỏ học, chỉ học phổ thông thôi, mà mình đi về nhà quê là học cái được được bảo mình chỉ là khó. Và đi vào trong đồng bằng Nam Bộ mà học được lập tạo và chiến cực kỳ khó khăn, không phải dễ đâu. Và ở Sài Gòn mình đi vào tất cả cái ngõ hẻm thì còn rất nhiều người nghèo khổ, đói nghèo. Và ở Huế mình cũng vậy. Nếu chúng ta đi về nhà quê, chúng ta để mắt nhìn thì thấy trên quê nhiều chỗ ăn ngày hôm nay không thể ngày mai là ăn được nào, cơm đặc thế nào. Mà hiện nay thì họ bị thất nghiệp. Và thì đại chúng thấy là cái ước muốn
của những
cái người mà đem lại cái hạnh phúc cho gia đình, đem lại hạnh phúc cho quốc gia xã hội, cái ước muốn đó chưa đạt được mà Đức Phật A Di Đà đã đạt được. Ngài nói luôn, nếu mà quốc gia của tôi
mà không có những cái có những cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là tôi không làm Phật. Chứng tỏ rằng Ngài thành Phật tức là cái
quốc gia của Ngài đã đạt tới cái đó rồi, phải không?
Nếu mà chưa đạt tới những cái đó thì Ngài đã không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật có nghĩa là thế giới của Ngài đã đạt tới cái mà không có thế giới, không có cảnh giới của địa ngục, không có cảnh giới của ngạ quỷ và không có cảnh giới của súc sinh. Quý vị hiểu chưa? Đạt rồi. Cho nên đại nguyện thứ nhất
của Đức Phật A Di Đà là đại nguyện mà bao quát hết tất cả cái đại nguyện,
tất cả cái ước mơ của hết thảy chúng ta.
Khi mà chúng ta thành lập gia đình
thì chúng ta cũng mong rằng gia đình chúng ta gì
hạnh phúc, phải không? Mà hạnh phúc thì phải vắng mặt ba cái. Thứ nhất là vợ chồng đừng tạo địa ngục cho nhau, cha mẹ đừng tạo địa ngục cho con cái, và con cái cũng đừng tạo địa ngục cho cha mẹ, có phải không? Rồi gia đình của mình cũng mong ước rằng là mình phải giàu có tiền của, giàu có hiểu biết, giàu có đức tin. Và mình cũng mong rằng con cái, vợ chồng, cha mẹ đối xử với nhau bằng trí tuệ mà không phải bằng bản năng hay thủ tính, có phải không? Như vậy cái đại nguyện thứ nhất của Phật Thái Chí Đà có phải là tiêu biểu và là căn bản cho mọi ước muốn của chúng ta không? Phải không?
Cho nên đó là cái căn bản để mà thiết lập hạnh phúc,
thiết lập tịnh độ. Và cái tịnh độ đó không phải là ảo mà là thực, là bởi vì Đức Phật A Di Đà đã thành Phật.
Có nghĩa là những ước muốn của Ngài đã trở thành
hiện thực ở nơi
thế giới của Ngài. Chúng ta phải thực tập,
chúng ta phải biến cái đại nguyện của Phật A Di Đà trở thành ra đại nguyện của chúng ta, và đại nguyện của gia đình của chúng ta, và đại nguyện của tổ chức
chúng ta.
Ví dụ như gia đình Phật tử Liên Hương này thì mình tới với nhau bằng đại nguyện, mà không phải tới với nhau để tạo ra cái sự ràng buộc như là tiền ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sinh, có phải không? Nếu chúng ta tới với nhau mà tạo ra những sự ràng buộc, nó mang cái tính tiền ngục, mang cái tính ngạ quỷ, mang cái súc sinh, thì như vậy là đại nguyện chúng ta không thành,
và gia đình chúng ta trở thành ra một cái gia đình không thể thành tịnh độ được, hiểu chưa? Đại nguyện thứ hai của tỳ kheo Ngọc Tạng lúc bấy giờ là cảnh của Ngọc Tạng, có nghĩa là Ngài nói là khi tôi thành Phật thì chúng sinh trong 10 phương thế giới sanh về là tôi, và khi đã sanh về là tôi rồi ấy, thì những vị đó không bao giờ rơi vào nơi cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.
Nhưng vậy quý vị thấy
cái nguyện thứ hai của Ngài là Ngài người rằng khi Ngài thành Phật thì chư thiên những loài khắp cả mười phương thế giới mà sinh vào nước Ngài thì không còn rơi vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Có nghĩa là trung tâm của họ không còn những cái hạt giống của những loài ngạ quỷ, của những loài địa ngục, của những loài súc sinh.
Và nếu không có hạt giống đó thì cũng có điều kiện nữa để điều hiện. Cho nên đã tới đó rồi thì không còn, còn bị đoạ lạc trở lại.
Cái đại nguyện này chúng ta có thể tiếp xúc được, có thể ứng dụng được ở trong bản thân chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong dòng họ của chúng ta, ở trong xã hội của chúng ta. Khi chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm bằng lớn tiếng, chúng ta niệm bằng tham cứu, chúng ta niệm bằng quán chiếu, tất cả những cái niệm đó chúng ta dồn vào trong tâm ta để ta coi trong tâm ta có còn cái hạt giống của địa ngục không, có còn cái hạt giống của ngạ quỷ không, có còn cái hạt giống của loài súc sinh không. Nếu còn, chúng ta ôm những hạt giống đó để chúng ta chuyển hóa và khiến cho nó không còn sinh khởi nữa.
Thế là chúng như vậy là qua cái đại nguyện thứ hai, chúng ta tiếp xúc với pháp không tịnh độ bằng cách mà chúng ta nỗ lực đoạn trừ những cái hạt giống của địa ngục, của ngạ quỷ súc sinh ở nơi tâm ta. Và như vậy là chúng ta mới đích thân là thành viên của thế giới này,
thành viên của thế giới này.
đang nhận ra là không chơi chiếc sách. Đức Phật A Di Đà khi còn là tùy theo bảo tàng bảo mệnh như thế này, nguyện cho nhân loài chư thiên khi sanh
về thế giới của tôi,
tất cả đều có cái thân tướng, cái sắc tướng bằng vàng ròng,
đẹp đẽ chân thực như vàng ròng.
Như vậy là tôi thấy là Đức Phật A Di Đà khi còn là Phật tử thì theo ngài, ngài thấy nơi cái thế giới mà ngài đang tu tập đó cũng sinh thân thể sâu quả, cái sắc tướng sâu quả.
Cho nên ngài nguyện là khi mà tôi thành Phật thì những người mà sinh về là tôi, chư thiên mà sinh về là tôi
thì đều có cái sắc tướng vàng ròng chân thực. Và đại nguyện thứ tư là hình sắc tướng đó, hay là thân vô nhị vệ, nghĩa là ngài như thế này, khi tôi thành Phật chư thiên và những loài sanh về để tôi, thì không có chuyện thân thể xấu và đẹp chênh lệch nhau, nghĩa là ai đẹp hết. Một người đẹp một kiểu, nhưng mà nhất khoảng là nhìn vô ai cũng đẹp hết, không có ai xấu. Nhưng có cái người mà cao thì nên người thấp lẻ đẹp, cũng có cái người mà giá cảnh, cũng có người ghét một thú gì, cũng có. Nghĩa là hình sắc tướng đồng, sắc tướng vì nào cũng đẹp cả.
Tùy theo phước báo, tùy theo cái bà nguyện tu tập mà được chiêu cảm được thân tướng đẹp đẹp cả.
Như vậy đại chúng thấy mới bốn đại nguyện của Phật Tạng Thi Kheo để tạo ra thể tịnh độ phương tây của Phật A Di Đà, bốn cái đại nguyện đó thôi. Mong thấy cái đại nguyện thứ nhất là đất nước không có ba đường ác này, cái thứ hai là nhân dân không bị rơi vào ba đường ác này, cái thứ ba là cái thân tượng có màu sắc vàng ròng rất là đẹp này, cái thứ tư là mọi cái hình sắc điều là đẹp, mọi cái thân tướng của nhân dân ở trên nửa cột ngà đều là đẹp cả, không có ai sợ hết. Như vậy mình có thấy không? Thấy không? Thật sang đề mà
thế giới
như vậy ai cũng thiết phá. Thế là đại nguyện thứ năm túc mà trí thông. Nghĩa là Pháp Tạng Tỳ Kheo pháp mình như thế này, chư thiên và nhân loại mà sắp về lực của con, lực của tôi, ai cũng hiểu được cái sinh mình của mình, cái tốt mà nhiều đời tốt, tốt quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Không những vậy mà con hiểu được cái tốt mà
của mọi người khi mình tiếp xúc.
Như vậy đàn chúng thấy hiểu như vậy để làm gì? Hiểu cái tốt mà, tức là cái sinh mệnh của mình nhiều đời nhiều kiếp để mà tu tập, để mà chuyển hóa, để mà thăng hoa. Mà đó là cái điều căn bản,
đó là cái giáo dục căn bản.
Tốt mà trí thông tức là phải hiểu cái nhân quả, phải hiểu cái nhân duyên, phải hiểu nghiệp báo của mình. Nếu không hiểu cái đó, mình mới sinh ra sự oán hận, sự thù hận, sự trách móc. Còn hiểu được cái đó rồi thì chỉ nỗ lực tu tập và chuyển hóa. Đó là cái căn bản của sự giảm, đó là nền tảng của sự giảm. Như vậy đại chúng đã thấy ký đại lần thứ năm của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã là thiết lập trong căn bản của một nền giáo dục ở cái thế giới tịnh độ. Quý vị hiểu chưa? Chúng ta có đạo đức là bởi vì chúng ta phải có đức tin nhân quả, chúng ta phải hiểu biết nhân quả, chúng ta vô đạo đức là bởi vì ta không tin nhân quả, ta không hiểu biết nhân quả. Được chưa? Chúng ta chấp trời tha đất là bởi vì ta không hiểu nhân quả, chúng ta không hiểu nghiệp báo, chúng ta không hiểu nhân duyên, cho nên chúng ta tha trời trách đất. Chúng ta oán cha trách mẹ, oán xã hội là vì chúng ta không có cái gì tốt mà gì không. Nhân mình xấu, duyên mình xấu, nghiệp mình xấu, lấy gì mà mẹ mình sinh ra mình đàn được, lấy gì mà mẹ mình sinh mình ra thông minh được, không phải? À, nếu mà có nhiều mà mẹ sinh ra được con sức mui, thì đứa con mà lớn lên mà sinh với con sức mui, quá mẹ, rồi từ đó bất hiểu về mẹ. Mà mẹ cũng nhận ra được điều đó cho nên không giáo dục được con cái, cuối cùng mẹ con oán thù nhau, trách móc nhau và tạo ra cái nhân xấu, rơi vào địa ngục ngạ quỷ và chúng sinh. Quý vị hiểu không? Thì con có được cái trí tuệ gọi là tốt mà thông, biết được cái nhân của mình một đời hai đời vô lượng đời, biết được nghiệp báo của mình một đời hai đời vô lượng đời, thì mọi chuyện nó xảy ra với mình thấy à, tại rồi, tại ngày hôm nay tôi đẹp đi à, ngày hôm nay tôi xấu đi à, ngày hôm nay tôi ngu đi à, ngày hôm nay tôi thông minh đi à, thì tệ ra ngày hôm nay tôi thông minh như thế này, tôi ngu như thế này, tôi đẹp như thế này, tôi xấu như thế này, tôi đau khổ như thế này, tôi hạnh phúc như thế này, đều là có tốt mà tí, thì không, phải hiểu được cái tốt mà của mình, cái sinh mệnh nhiều đời của mình, thì mọi sự oán thù oán đối trong đời sống hiện tại của mình mới được chuyển hóa, và từ đó mình mới bắt đầu tu tập để thăng hoa. Cho nên giáo dục căn bản của tịnh độ là giáo dục về nhân quả, về tốt mà trí thông. Quý vị hiểu chưa? Mà thế giới tịnh độ của Ca Diếp Đà giáo dục căn bản là giáo dục tốt mà trí thông. Thì bây giờ đây cả cái trường học không dạy nhân quả, không dạy nghiệp báo gì cả, cho nên là mà dạy con dạy mà, vợ chửi chồng chửi vợ, anh em tan nát với nhau, nghĩa là do thiếu cái căn bản hiểu biết đó, do thiếu căn bản hiểu biết đó mà đạo đức xã hội càng ngày càng bị xuống cấp. Ngày được quý vị có đọc truyền tổng tổng cảm á, có ai? À, chuyện tổng cảm là cái gì đâu? Chuyện tổng cảm là giáo dục từ cái nhân quả, từ cái nghiệp báo mà đạo Phật dạy dạy. Quá cái nhìn tốt mà kỹ không? Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta thấy mình tiếp xúc với thế giới tịnh độ qua cái đại các tài nguyên như vậy có hấp dẫn không? Tu tập tịnh độ như vậy có thú vị không? Rất là thú vị, rất là sâu sắc, rất là linh hoạt. Chứ không phải là tu tập tịnh độ là như mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mà không có cái tốc mạng thì không, niệm mà không chuyển hóa được thì những điều ngột ngạt từ xuất sinh cái tâm mình, thì cái cảnh giới của mình có vẫn là cái cảnh giới của điều ngột thôi, của ngạt từ xuất sinh thôi, hiểu không? Đó. Đó, cho nên mình tu tịnh độ rất là khoa học, rất là văn minh. Đại nguyện thứ sáu, đại nguyện thứ sáu là thiên nhạc phổ kiến. Thiên nhạc phổ kiến là đức Phật A Di Đà khi còn làm Phật Tà Thi Kheo, ngài phát nguyện như thế này: khi con thành Phật thì thế giới của con, nhân loại và chư thiên có cái nhìn tổng khắp, có cái nhìn trải dài cả vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, và trải dài cả vô số thế giới. Đó là một sự giáo dục tri thức, đó là sự giáo dục để có sự hiểu biết toàn diện. chứ không phải là hiệu nhiên công bố, cũng có kinh nghiệm công bố. Sợ gì thế giới nó có chiến tranh, những loại có nhiều đau khổ là đi từ những cái nhìn công bố, những cái nhìn kiến thức, cái nhìn của ích ngồi dưới hiện diện. Cho nên người tu tịnh độ có cái nhìn của ích ngồi hiện diện. Thiên nhãn phổ biến đó. Cho nên người tu tịnh độ đạt cái ra hết, cũng bài bản ra hết là bởi vì sao? Bởi vì đó, khi người tu tịnh độ rất thực tập cái hành đại nguyện gọi là thiên nhãn phổ biến đó, mình cái nhìn cầu thấp và toàn diện. Cùng khắp trong mười phương, cùng khắp trong ba đời, toàn diện trong mười phương và toàn diện trong ba đời, toàn diện từ nhân
tới quả,
từ quả tới nhân, từ thể tới tướng, từ tướng tới dụng, từ dụng tới thể tới tướng, cái nhìn toàn diện như vậy, thấy toàn diện như vậy. Như vậy là mình người tu tịnh độ là không có cái nhìn bốn chỗ rồi, phải không? Không có cái nhìn bốn chỗ nghe. Thế, cũng có cái nhìn lẻ nghe, cũng có cái nhìn lẻ, cũng có cái nhìn cần thì, cũng có cái nhìn viên thì, cũng có cái nhìn loạn thì, mà là cái nhìn toàn diện. Mà vì có cái nhìn toàn diện cho nên tâm của cái người tu tịnh độ nó lớn, nó mênh mông, nó vô công, nó vô tận. Mà một cái tâm lớn thì có cái nhìn lớn, phải có cái hiểu lớn, phải có cái biết lớn. Còn nếu mình muốn có cái tâm lớn mà không có hiểu biết lớn, có cái nhìn lớn thì không bao giờ có cái tâm lớn. Đại nguyện thứ bảy rồi, đại nguyện thứ bảy là thiên nhị phổ văn. Bồ Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện như thế này: khi tôi thành Phật thì chư thiên nhân loại sanh về tôi, họ có cái nghe toàn diện, có cái nghe cầu không? Nếu không phải như vậy thì tôi nguyện không bao giờ là Phật. Nhưng mà ngày nay ngài đã thành Phật rồi, đã thành Phật lâu lắm rồi, thì chứng tỏ rằng thế giới của ngài đã thành đầu cái đại nguyện thứ bảy là nhân dân chư thiên nhân loại ở nơi nước ngài đều có cái nghe cộng khắp toàn diện. Cái nghe cộng khắp và toàn diện là nghe như thế nào? Nghe trong một âm thanh có vô lượng âm thanh, nghe trong vô lượng âm thanh không ra ngoài một âm thanh. Nghe như vậy thì nghe thấu đạo, thì nghe đạt tình thấu lý. Nghe như vậy tiếp tục quan trọng. Vì vậy mà thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà hiện nay là thế giới mà chư thiên nhân loại vật đó ai cũng có cái nghe toàn diện, cái nghe không bị khuyết tật, cái nghe không bị bị hoại. Rồi đại nguyện thứ mấy nữa? Thứ tám hả? Đại nguyện thứ tám là tha tâm tất kỳ. Ngài nhận rằng khi tôi thành Phật thì chư thiên và những loài ở cái thế giới của tôi đều có tha tâm, nghĩa là tâm của chúng sinh chung mười phương nghĩ như thế nào thì nhân dân chúng tôi đều biết là họ đang nghĩ như thế này. Sửa chưa? Mà muốn cái tâm thông như vậy thì làm sao để có cái tâm đó? Đừng có đem phiền nào mà trói cái tâm mình. Thường thường mình hay đem phiền nào mà trói cái tâm mình, phải không? Khi mà tâm bị phiền nào trói thì làm gì mà thông? Nó không thể đi, mà bị lâu ngày không nổ, gặp duyên không nổ, nó bùng lên, phải không? Cho nên mình phải chọc cho mấy cái dục lý nữa, nó gì đó nó thông. Cho nên để trung tâm nguy hiểm, phải chưa? Rồi nó mình mở ra nó thông, mở cả cái chỗ mà bí tâm mình lại nó ra cái nó thông thương, nó thông thương về người này, nó thông thương về người kia, nó thông thương về thế giới này, nó thông thương về thế giới kia, rồi nó thông thương về loài này, nó thông thương về loài kia, tâm mình nó thông thế. Mình nói một câu nói mà mình nói chọc người ta tức, như vậy là tâm mình cũng thông không? Hả? À? Có thể ai chọc mình cũng tức không? Nho giáo còn nói được một câu kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, cái mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác, có phải không? Nhưng mà cái mình không muốn thì đừng làm cho người khác, muốn thực hiện điều đó lại cái gì thực hiện? Phải có cái tha tâm thông mới thực hiện, có phải không? Mà muốn tha tâm thông thì phải làm gì để có? Phải thiền đấy, phải có tuệ giác để chặt đứt tất cả phiền não vô minh tự trói vào cái tâm này thì mới có được cái tha tâm thông, hiểu chưa? Cho nên nhân dân chư thiên nhân loại có thể tình độ Phật A Di Đà, cái tâm còn lớn lắm. Mình đừng có lo rằng mình ở đây thì giờ ta ba trăm đau khổ, mình thì giờ biết kêu biết vì điều biết thế chứ họ không có thích đấy, họ không thích biết thế. Và các ngài mà thực ra cái lòng tư nghĩ đến thời giờ mình chút chút thôi, thì cái thế giới của mình bị bí tội, cái chuyện bí ấy tội. Cho nên thế giới của những chư thiên những loài, thế giới của thành tổ Phật A Di Đà là có tha tâm thông, cho nên rất thông cảm với những thế giới trong mười phương có nhiều sự khổ đau, có nhiều cái bất hạnh. Ví dụ như mình có một số người, có một số thanh niên đã hỏi tôi như thế này, tôi có dạy họ là khi mình ăn cơm á, mình phải chắp tay lại thoải mái để chú nguyện. Thì có mấy vị họ có như thế này: dạ thưa thầy, ăn chay ấy mà chắp tay lại mà cầu nguyện thoải mái thì phải rồi,
nhưng bây giờ chúng con ăn mặn thịt cá cả
cả cả ba như vậy mà chúng con chắp tay mà vậy thì chủ nghĩa nó xót xa, có được không? Thì tôi mới nói là đáng lẽ ra mà mình ăn mặn là phải chắp tay mà vậy mà cầu nguyện nhiều hơn. Vì sao? Là bởi vì mình phải cầu nguyện cho những cái sinh vật đang nằm ở trong cái địa, đang nằm ở trong tốt căn đó. Đó là mình phải nói như thế này, quý vị thông cảm cho tôi, bởi vì tôi mang khô lắm, không có thịt của bà tôi sống nổi. Thì mũi của tôi là thịt, nó thịt của bà ấy, thì ngon giờ của tôi là cái miệng thịt của bà ấy, nên cái tán hôi của bà ấy, cái thủ vị của tôi là nên cái tán hôi của cả bà ấy. Nhưng mà vì tôi cũng nghiệp trưởng nàng nghề cho nên không thể rời đi thì chỗ tán hôi đi được. Thôi mong bà thông cảm. Và khi bà mà đi vào được trong cơ thể tôi thì mong rằng là
nó sẽ được thu tập và chuyển hóa để trở thành ra tiền năng vật chất nhân dịch.
Như vậy chứng tỏ rằng là trong cái bữa ăn đó mình có tha tâm thông, mình thông cảm được
và cái nỗi đau
của những cái loài mà đang nằm ở nơi đấy.
Cái gì ạ?
Ở nơi
cái
tắt
đó,
ở nơi cái so, ở nơi cái tốt cắt. Cho nên nếu mình có tha tâm thông thấy đâu, có phá quý vị cứ nghĩ là khi mà mình thân tập được cái
tha tâm thông
là cái đài nguyện thân này có cái gì là thế ta trong cái đời sống hàng ngày của mình thì tâm mình nó trở thành rộng lớn biết mấy là kể, dễ thương biết mấy là kể. Không nhận là mình có tha tâm thông, mình cảm thông được cái nỗi đau của các loài hữu tình rồi, mà ngay mình còn cảm thông được là những cái nỗi đau rất đặc của các cái loài hữu tình. Một bông hoa khác nóng đau mình nghe cái tên của nó, nhưng những cái nhìn kỹ mình mới thấy nó đang còn chạy được.
Có không?
Và một con gà mình chọc thêm nó thì nó chỉ bảy bốn cái chết thôi, nó nằm trơ nó thôi, nhưng mà một bông hoa mình cắt nó hai ngày sau. Cho nên khi mình có cái tha tâm thông, mình nhìn vào cả cái loài một lần, mình đầy sự thương cảm, đầy sự chia sẻ, và mình mong cho nó thoát khỏi cái nhân quả nghiệp báo, khỏi sự tử luân hồi, đến khỏi bị quả không hiện thành nữa. Và cả cái loài vô tình mình cũng cầu nguyện cho cả cái loài đó sinh ra ở cái thế giới nào cũng cảm nhận được tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để nuôi cả cái dục lực, cả cái diệt tổ của cái thân thể. Đó là một cái
thực tập,
cái tha tâm thông của
Phật A Di Đà
ngay
ở trong cái đời sống hàng ngày
của mình. Được không? Nguyện thứ 7 rồi. Nguyện thứ 9 là thần tâm thông. Đức Phật A Di Đà khi còn là Xá Tà Tỳ Kheo, ngài còn nghĩ
đến này: chư thiên và những loài
sanh về với người tôi, ai được có thần tất không, chỉ cần khởi lên một niềm là đã đi khắp cả người phương thế giới. Số chưa? Và cái ước nguyện đó là thật đầu. Cho nên hiện nay chư thiên và những loài của thế giới tình độ
chỉ cần khởi một niệm thôi
là
đi khắp cả mọi phương thế giới,
không có một thứ nào có thể cản trở được. Đại chúng thấy thể hiện tình độ cân bị xin hơi đây cân không? À, cho nên thể hiện đó cân xin hơi cũng không tăng nhau mọi dầu mọi sáng của gì hết,
không cần kiểm dụng đất đai của ai hết,
không cần đăng ký sổ xe sổ sống gì hết. Cho nên cảnh sát giao thông bây giờ cũng có thân tâm thông, thì cảnh sát giao thông chỉ người tôi cần. Cho nên cần phải là tài xế nói xấu cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát giao thông rừng mà tìm bắt tài xế thì hắn có cái ứng quản giác của nó. Bởi vì sao không có cái đó? Bởi vì có cái thần tốc, thần tốc không. Như vậy là đại chúng đã thấy Đức Phật A Di Đà khi phạm tàng tùy theo là phát lên cái tài nguyện như vậy, là ngài đã thiết lập một cái thế giới này mà cái quốc gia không có địa ngục nào, cứu súc sinh có nghĩa là không có nhà tù, không có bệnh viện, không có đại chất bệnh, không có trường giáo dục thường xuyên, không có trường bộ tốt văn hóa. Thế giới như vậy mà mình chưa không cần thập thị điện. Cho nên bên đó không cần thập thị điện này, không cần phải là không có thần thập thị điện, không có cả cái hạ xa thị phẩm, thế ai đẹp cả đôi phần sản. Rồi là thân tử ai đẹp cả, mỗi người có một cái nét đẹp, cho nên không có ai kỳ thị ai, không có ai thèm khát cái đẹp quá cả, bởi vì ai cũng có đẹp, cho nên nó cũng khởi lên cái ái niệm về sắc, và ai cũng được giáo dục về nhân quả, về nhân duyên, cho ai cũng giáo dục về sự hiểu biết, về tâm nhi, cho ai cũng được giáo dục về cái nghe, rồi ai cũng giáo dục về tâm hồn, rồi ai cũng được giáo dục về cái tha tâm thông, rồi ai cũng giáo dục về cái cách đi lại. Thế giới như vậy đẹp không? Quá đẹp. Chị nghe hả? Thứ 10 là gì? Thứ 10 là bất tham kế thân, hay còn gọi là
gọi là vô hữu ngã tự thân. Đức Phật A Di Đà khi còn làm bảo tàng thì theo ngài nghĩ như thế này: chư thiên và những loài sanh về cái thể giới của tôi, một khi đã sanh về cái thể giới của tôi thì không còn ai có tham luyến chấp ngã cái thân này, cho nên về đó là ai có tâm bị tha cả, ai sống bằng đời sống vô ngã cả, không còn có cái chấp ngã sanh về cái thân thể này. Như vậy rõ ràng là Phạm Tạng Tỳ Kheo lúc bây giờ đã được học Kinh Kim Cang thật kỹ. Vô ngã tưởng, vô nhân tưởng, vô dụng sinh tưởng, vô thọ giả tưởng, tu những thị thiền pháp, tất cả
an đậu đa la
tam miệng tam bồ đề. Không còn cái vọng tưởng về ngã, không còn vọng tưởng về nhân, không còn vọng tưởng về chúng sinh, không còn vọng tưởng về sinh mình, mà tu tập cả thiền pháp thì nhất định đắc an đậu đa la tam miệng tam bồ đề. Như vậy đại được thấy cái đại nguyện thứ 10 này là một cái đại nguyện mà thế giới của ngài toa là những vị á la hán trở lên, bồ tát bát tiền trở lên, bởi vì á la hán mới đoạn trừ hết cái ngã chấp, bát tiền trở lên mới đoạn trừ ngã chấp xuống chưa. Và không phải họ thì những vị đó họ thì quán cùng cái thế giới tịnh độ Phật Ca Di Đà, họ đi học khắp cả thế giới mười phương, rồi họ nghe học khắp cả thế giới mười phương, rồi hành đạo khắp cả thế giới mười phương, mà đúng giờ ăn thì quay về ăn và đi cái hành như cái Ca Di Đà nói đó, có ba ngủ dậy đó hóa rồi xuống, rồi cả ngày lấy cái chèo áo mình rồi đi khắp cả mười phương thế giới tụng dường thăm biểu chư Phật, rồi tụng giờ là về ăn cơm xong rồi là đi kết hàng đi cũng như là đi buôn đi cũng tạm lại buôn thứ hoàn toàn, thấy chưa? Cho nên cái nguyện thứ 10 rất là quan trọng. Nguyện thứ 11 tức là chú chánh định tùng, nghĩa là Đức Phật A Di Đà khi còn làm Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nghĩ như thế này: chư thiên và những loài khắp cả mười phương khi sanh về được tôi thì tất cả những vị đó đều an trú vân trại ở trong chánh định cho đến khi họ đạt được niết bàn tuyệt đối, hay cho đến khi họ thành tựu đạo quả vô thượng vô địch. Nếu không phải vậy thì tôi không lập Phật, tôi không thành vô thượng chánh giác. Mà ngày nay ngài là thành tựu vô thượng chánh giác, giáo chủ thế giới phương Tây, có nghĩa là đại nguyện này đã thành tựu. Như vậy là cái thế giới của ngài người nhân dân của chư thiên rất giỏi về thiền định, cho nên nói tu tập tịnh độ mà không giỏi thiền định là được rồi phá đó. Quý vị về đọc lại đi lời đại nguyện của mình như một, như vậy là quý vị thấy tịnh độ là một bao quả thiền phải không? Vì vậy mà ngài về cái chiếc thọ nói rằng mình tu thiền mà không tu tịnh độ thì 10 người ấy, nó được mấy, được một mà rớt chỉ, còn tu thiền rồi mà thêm tu tịnh độ nữa, tu tịnh độ mà thêm tu thiền nữa thì 10 người được mấy?
Cả 10 luôn.
Tu thiền mà còn thêm tu tịnh độ nữa là như con mà còn sân. Vậy bạn chẳng là cái đại nguyện thứ mấy? Thứ 11 đấy này. Cho nên mình phải đi sâu vào từng cái đại nguyện
của Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng
Tỳ Kheo thì tâm chúng ta mở rộng ra.
Chúng ta không còn
là kỳ thị giữa tịnh độ và
thiền,
giữa thiền và tịnh độ, phải không? Ai kỳ thị mình thì để cho họ kỳ thị, chứ mình không có kỳ thị ai cả. Mình là chi mà không kỳ thị
Vì sao? Vì mình đã học tốt mà. Thì không? Đã có chi? Thiên nhà phổ kiến, thiên nhị phổ văn. Chi nữa? Tha tâm tâm trí. Chi nữa? Tốt mà trí. Thật tốt trí không? Chi nữa? Bất tha kể thân. Rồi là trú chẳng định tu. Cho nên người tu cần đồ tâm nó rộng lớn như không. Cho nên mình tu cần đồ là mình đồng ai. Ai có đồng mình thì đồng.
Nhưng mà họ đồng không nổi là bởi vì ai mà đồng cái nhỏ mà đồng cái rộng lớn sao họ đồng.
Nghe à.
Nhỏ mà đồng cái rộng lớn thắng thua gì. Bởi vì
trong tình đồ nó có đầy đủ tất cả các pháp môn,
nó thành tựu được tất cả
các pháp môn. Như vậy
chiều nay á,
mình đi vào thì tình đồ ngã đỏ rồi khi tiếp mình sẽ đi tiếp phải không? Thế à, quý vị có gì thắc mắc không? Đại chúng sẽ thấy rằng là tu tập và pháp môn tịnh độ rất là sâu đậm, rất là linh hoạt, và
tôi rất là thích
thì pháp môn tịnh độ bởi vì nó rất là hoàn cảnh. Pháp môn tịnh độ hoàn cảnh, nhưng mà do người ta hiểu cái pháp môn tịnh độ không tại nơi, không tại chỗ và thực tập lâu dài, cho nên mình thấy cái người tu tịnh độ sau mà mọi người giống như cảnh cơ ứng địa, nhưng mà thật sự ra cái người mà cảnh cơ ứng địa thì làm việc gì được? Không phải người mà cảnh cơ ứng địa làm việc gì được à, cho nên tu sao chúng ta phải hoàn trạng tịnh độ một cách hoàn trạng, chứ không phải tu tịnh độ là cảnh cơ ứng địa. Vì vậy mà không có Bồ Tát nào thì không bao giờ có tịnh độ. Tôi xin nhắc lại, không có Bồ Tát nào thì không có bao giờ có tịnh độ. Bởi vì tịnh độ nó được thiết lập từ cái thế giới bản nguyện, và Bồ Tát nào là lấy thể và nguyện để thành tựu chân thể. Quý vị hiểu chưa? Các nhà thiết lập giới luật cho tịnh độ tông, quý vị biết rằng là quý vị đó họ lấy gọi là A Di Đà làm giới thể, và danh hiệu A Di Đà trở thành giới tướng, và vạn sanh tịnh độ là tác dụng của giới thể và giới tướng tịnh độ. Cho nên A Di Đà bản thể và A Di Đà Phật là giới thể tịnh độ. Và A Di Đà Phật, danh hiệu A Di Đà Phật là giới tướng của tịnh độ, và vạn sanh tịnh độ là tác dụng của giới tướng tịnh độ. Cho nên có thể có tướng và có dụng. Đó, ví dụ như một cái vị mà ngày cùng niệm Phật A Di Đà, đêm cùng niệm Phật A Di Đà, ý tưởng cầu niệm Phật A Di Đà, nam ngôi cầu niệm Phật A Di Đà, ăn uống gì cầu niệm Phật A Di Đà, một niệm niệm đều liên tục không dứt, thì có đâu mà nghĩ ác? Và không nghĩ ác thì có đâu mà tạo ác? Không tạo ác lại đâu mà thọ quả phụ, phải không? Cho nên A Di Đà Phật là giới tướng của tịnh độ, và từ tầng A Di Đà là giới thể của tịnh độ, và vạn sanh tịnh độ là tác dụng của giới thể và giới tướng ấy. Đã hiểu được chưa? Có gì thắc mắc không? Có gì hết không?
Mày bạc có gì hỏi không? Có gì hỏi hết? Trông tới khi sau để tiếp tục phát. Nếu đạo tràng này được phát triển thêm thì sau khi mình đi vào cái thế giới bản nguyện của Phật A Di Đà rồi, thế giới bản nguyện của Tịnh Độ rồi, mình sẽ học một số kinh liên hệ đến thế giới bản nguyện, liên hệ đến cái Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Bao nhiêu kinh mình cần phải học, và mình tu đâu phải chỉ giải quyết những vấn đề cho bản thân mình, mà còn mình phải biết cách giải quyết những vấn đề cho gia đình mình, cho dòng họ của mình, cho xã hội của mình nữa chứ, phải không? Chứ đâu phải mình tu mà chầm hắm một mình. Nếu mà tu mà chầm hắm bảo vệ mình không, làm ai bảo vệ mình nổi hết đó. Cho nên mình muốn bảo vệ cái tu của mình phải bảo vệ chồng mình, bảo vệ vợ mình, bảo vệ con cái mình, và bảo vệ những cái không phải mình. Mình muốn đi vô cái nhà mình chỗ đẹp á, thì mình phải bảo vệ con đường, con đường có con đường đẹp đã, khi nữa người ta mới đi vô nhà mình. Cho nhà mình đẹp mà con đường sinh lồi ngoài thì ai mà tới nhà mình chi, phải không? À, thường thường người ta chỉ ưa bảo vệ cái nhà mình không, mà không bảo vệ con đường đi vô nhà mình. Nhà mình đẹp mà con đường đầy trộm cắp, đi tới nơi đó là toàn thử si ke thục phiền ngoài đường, không ai dám tới nhà mình hết, phải không? À, cho nên cái nhà mình đẹp rồi mà mình phải làm cho đường xá đẹp, cho những gì xung quanh đẹp nữa, thì người ta đi tới con đường phải thoải mái, người ta mới vô được nhà mình, có không? Thường thường mình liếu lắm, liếu cái trầm hâm bảo vệ cái nhà mình không. Cho nên mình học tên đồ, mình có cái tầm nhìn rộng ra, gọi là thiên nhãn phổ biến, phải không?
Mà có cái tưởng toàn là đúng cái tưởng trúc thắng à, mà quý anh cái tưởng mà hai đi vô với bà phải hai đi làm để sinh ra để giúp đỡ con cái, để làm nó tiền để nuôi con cái, cái tưởng nữa tưởng trúc thắng không có cái tưởng chẳng gặp chẳng gặp không có nghiệp con bóng như vậy bao nhiêu như vậy thôi, nhưng nghe thay chẳng tưởng con bóng nữa là cái tưởng không có chẳng gặp chẳng gặp mà ứng vương lên chẳng gặp chẳng gặp. Nhưng bỏ tất cả mà cái tưởng mình vui như bà mình làm cái lực thì không phục vụ cho đến mình chứ bỏ được đúng không? Và bỏ cái thể thức, bỏ cái thức thể cứ làm chặt chậm cũng lên chạy là được, cái tâm cái không tăng nhiều lên được
phải như vậy. Rồi cảm ơn bà. Không có bỏ cái gì hết.
Nghe thầy nói không có bỏ cái gì hết, chỉ thay đổi cái tâm chúng sinh bằng cái tâm của Phật, thay đổi cái tưởng chúng sinh bằng cái tưởng của Phật, thay đổi cái tánh chúng sinh bằng cái tánh của Phật. Đó là cái Phật còn biết cơm rồi uống nước rồi tắp y rồi mặc áo rồi đi tên hàng, thì mình cũng ăn cơm mặc áo đi tên hàng, nhưng mà khác Phật khác của mình chỉ khác cái tâm, và mình cũng khác Phật không chỉ vì khác cái tâm. Mình làm với tất cả những cái đó bằng cái tâm thiền nào, bằng cái tâm không tài nguyện không bản thiện, thấy chưa? Cho nên tìm đủ mấy cái đó trở thành ra cái tài nguyện đại nguyện, thì tất cả những cái đó mình sẽ có được cái tớ, cái tánh của thượng nhân đặc thế. Thế nên cô nghĩ rằng là đi tu từ đầu rồi là chưa về là từ năm mới được, người ta vẫn cưới tôi mà. ai lộc được cho mình ăn mà gan được, mà đầu ngô mà tu từ đầu thì sao được? Thế nên mình từ đầu cơ cái giặt áo, cứ làm mọi công việc bằng cái bản gì, và ngay đó mình hạnh phúc, và ngay đó mình có tình độ, và trong giới cuộc đời có an lạc, có tình độ, thì tương lai tình độ đi đâu cũng có, tương lai hạnh phúc đi đâu cũng có, phải không? Chơi nhiều hạ nhiều đi mà đời tình độ, chơi nhiều mà hạ nhiều đi mà đời tình độ rớt xuống cái miệng. Có ai tu tập tình độ kiểu đó thì mình chỉ có ta ma ngoài đạo thì tu kiểu đó thôi, nhớ không? Cho nên cần ngồi hạ miệng mà đời tình độ rớt xuống cái miệng. Không có cái người tu tập đã phạm ra mà tu tập tình độ kiểu đấy.
Cho nên
tu tập tình độ có nghĩa là tất cả những cái tâm niệm của Ấn Độ bây giờ được chuyển hóa trở thành các cái tâm niệm của Tịnh Độ. Và ngày trước mình uống nước bằng cái tâm Ấn Độ thì bây giờ mình cũng uống nước bằng cái tâm Tịnh Độ, thì nước đó trở thành ra bà không thủy, hiểu chưa? Nhớ đấy.
Thế nên cái mở đầu
của buổi học thoại tôi còn nói khi mình buông dậy
mình phải
quán chiếu bài kế nguyên
hả? Thủy miên,
thủy miên thì ngờ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trì giả châu
cấp phước
mới buông dậy xin nguyện cho chúng sinh có trí tuệ toàn giác,
nhìn kỹ, nhìn thấu đáo, nhìn toàn diện
khắp cả mười phương. Cho nên gọi là châu cố, thì cố đó là nhìn kỹ, mà châu đó là toàn diện công khai, tức là nhìn kỹ, nhìn thấu đáo
khắp cả mười phương thế giới.
Mở đầu cả một ngày mà nó có ý nghĩa rộng lớn như vậy, rồi mình đi ở trong thế giới, mình đi ở trong những việc rộng lớn. Cho nên ăn cơm một rộng lớn, uống nước một rộng lớn, mà áo quần một rộng lớn, mà nấu cơm một rộng lớn, mà giặt áo quần một rộng lớn, mà buôn bán một rộng lớn. Khi thế mình buôn bán là mình buôn bán là để mình tích lũy tiền bạc kỳ. Bây giờ mình cũng buôn bán này, chứ phải cô ta cầu rồi là buôn bán mà nè. Buôn bán nhiều hơn chưa? Buôn bán nhiều hơn là để làm gì? Để mình có cái phước báo buôn bán. Thì việc buôn bán lợi nhuận cũng bởi vì mình rất dễ, và từ đó mình có điều kiện để chia sẻ cho những nghèo, người nghèo của con mình. Và khi mà họ nhận được cái sản phẩm của mình ấy, là bởi vì mình có lập hàng lập nguyên ở trong, cho nên họ nhận cái sản phẩm của mình ấy, họ sử dụng thì tâm của họ ác ấy, thì nó diệt quá thiệt, mà ác nhiều thì trở thành ác ít, mà ác ít trở thành không ác, mà không ác thì nó trở thành ra nó không phải vô tính, mà trở thành ra phát tâm được bồi tâm. Quý vị hiểu không? Không có để chúng sanh làm ác cái gì là ra làm cái đồ khuôn mà mình tờ lời thôi. Cho nên
quân chồng có men ăn có cái đồ khuôn đó
nhiều ôi thì không tham dục của họ, hiểu chưa? Ta làm những làm đồ khuôn chứ,
bây giờ làm nhiều hơn
chồng phải không làm đó nè.
Nhưng mà làm đồ khuôn mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,
niệm Ái
như nào cũng đóng ạ.
Chúng sanh
ăn được cái đồ khuôn đó
vô trong mỏ, trong tim, trong gan của họ, có cái chất ở đâu á, kích cái Phật tỉnh của họ dây,
kích cái đài nguyên của họ dây,
hiểu chưa? Cho nên Bồ Tát phải làm cái tế tự giỏi, Phật Tịnh Độ phải làm cái tế tự giỏi để thế giới này có những cái thân phận thanh tịnh giúp chúng sanh cái thế giới này. Đó, cho nên có Phật Tịnh Độ là làm hạ địa tinh tế cho Tịnh Độ rồi vô minh địa không anh? Không có ai giúp tập Tịnh Độ kiểu đó cả. Đó là Phật tập Tịnh Độ thực hiện ta ba mà đạo rồi, không phải là cái không trẻ đâu. Nhớ ngay, nhớ hết, mày bạn thì nhớ cái, mày ăn nhớ mày chi nhớ ngay. Rồi
à, nếu mà không có chi thắc mắc nữa thì chúng ta có thể niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho nó tâm nó yên, và sau đó anh tới thỉnh Chúa nghe, anh thấy cái tâm anh tiếp xúc được Phật A Di Đà ngang mô thì anh thỉnh Chúa ngang đó nghe. Mấy giờ rồi? Ấy? 1:15 rồi. Thôi thì mấy đồ mấy thế mình vô lượng thọ.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng Thank you.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Pháp Giới Phật Thân A Di Đà Phật. Ngược Phật Thượng Tọa Pháp Sư. Hôm nay Phật Đại Thực Viên gia đình Thượng Đồ Liên Ương Thượng Không được nhờ ơn Từ Bi Thượng Tọa ban cho chúng con pháp dụng với những lời dạy rất thiết thực, thâm sâu, cụ thể để hướng dẫn chúng con trên đường tu tập thực hiện lý tưởng tịnh độ tại đây, tịnh độ Tây Phương. Không biết ngoài gì hơn, chúng con nguyện đem hết cả sức mình để nỗ lực tu tập và chỉ dạo cùng thành lễ đó làm tư hương đền ơn chư Phật và đền ơn Thượng Tọa Pháp Sư. Nam mô Ân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.